Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay 26 tháng 8, trước hết chúng tôi xin tường thuật với quý vị các hoạt động trong ngày thứ nhất của chuyến viếng thăm Ireland của Đức Thánh Cha Francisco. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài tương quan giữa người nam và người nữ trong nền nhân loại học. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu tường thuật các hoạt động trong ngày thứ nhất của chuyến viếng thăm Ireland của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả! Chiều tối thứ Sáu 24 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến viếng đền thờ Đức Bà Cả, cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, để xin ơn phù trợ của Mẹ Thiên Chúa cho cuộc viếng thăm Ngài thực hiện tại Cộng hòa Ireland từ lúc 7 giờ rưỡi sáng hôm qua 25 tháng 8. Thực vậy, vào giờ đó, Ngài rời Vatican lên đường viếng thăm tại Dublin, thủ đô Ireland, trong vòng 33 tiếng đồng hồ, tức là cho đến 7 giờ tối Chủ nhật hôm nay. 26 tháng 8, theo giờ Ireland. Đây là chuyến viếng thăm thứ 24 của Ngài tại nước ngoài và là lần đầu tiên từ 39 năm nay một vị giáo hoàng đến viếng thăm Ireland. Chủ đích nguyên thủy và chính yếu của chuyến viếng thăm là gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới từ 116 nước tề tựu về thủ đô Ireland nhân cuộc gặp gỡ kỳ 9 với chủ đề Tin mừng gia đình, niềm vui cho thế giới. Hai sinh hoạt quan trọng nhất của đại hội này là lễ hội của các gia đình vào tối thứ Bảy hôm qua tại sân vận động công viên Croke lúc gần 8 giờ tối với sự tham dự của hàng chục ngàn người và thánh lễ bế mạc vào lúc 3 giờ chiều Chủ nhật hôm nay tại công viên Phoenix, dự kiến có 600.000 tín hữu tham dự. Trong chương trình của Đức Thánh Cha cũng có cuộc gặp gỡ Tổng thống, chính quyền Ireland, ngoại giao đoàn và các đại diện xã hội, viếng thăm nhà thờ chính tòa Dublin, thăm một trung tâm của dòng Cappuccino giúp đỡ các gia đình vô gia cư. Bước sang Chủ nhật, Đức Thánh Cha viếng thăm đền Thánh Đức Mẹ Knock và đọc kinh truyền tin với 45.000 tín hữu công giáo tại đây. Trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha từ ngày 22 đến 24 tháng 8 vừa qua, đã có hội nghị thần học mục vụ về gia đình với 200 diễn giả và 37.000 người ghi danh tham dự. Lẽ ra chủ đề gia đình phải được giới báo chí đặc biệt chú ý, nhưng thực tế trong những ngày trước cuộc viếng thăm, các cơ quan truyền thông quốc tế dường như quy trọng tâm vào những vấn đề khác như những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội Ireland những thập niên trước đây, hoặc vấn đề công nhận hôn nhân đồng phái, hoặc sự đi xuống, mất ảnh hưởng của giáo hội công giáo tại nước này.
Mặt khác, hơn 10 ngày trước đây, có vụ công bố phúc trình của Đại Bồi Thẩm Đoàn bang Pennsylvania ở Hoa Kỳ về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục tại 6 giáo phận ở địa phương trong vòng 70 năm qua. 300 linh mục đã lạm dụng khoảng 1.000 trẻ em. Tuy phần lớn những vụ này xảy ra trong quá khứ, nhưng phúc trình đó như quả bom lớn khiến cho dư luận càng chú ý với vấn đề này trong bối cảnh cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ireland, và ít quan tâm đến những chứng từ tươi đẹp của bao nhiêu gia đình được trình bày trong 3 ngày hội nghị thần học mục vụ tại Dublin. Dư luận báo chí tạo cho người ta có cảm tưởng giáo hội tại Ireland quá sa sút, nhưng trong thực tế, tỷ lệ công giáo tại Ireland vẫn còn cao và mức độ thực hành đạo vẫn còn mạnh hơn nhiều so với các nước châu Âu khác. Thực vậy, trong số 7 triệu dân ở Ireland hiện nay, có hơn 5 triệu 300.000 tín hữu công giáo, tương đương với 76% dân số toàn quốc, tuy không còn ở mức độ 93% như trước kia. Một cuộc nghiên cứu xã hội về 18 nước ở Âu Châu hồi năm 2016 và được công bố hồi tháng 11 năm ngoái cho thấy tỷ lệ tín hữu Công giáo Ireland tham dự thánh lễ hàng tuần vẫn còn cao, 36% tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật, tức là gấp 3 lần so với đa số các nước Âu Châu khác. Tỷ số tín hữu Công giáo Ireland cầu nguyện mỗi tuần ít nhất một lần là 55,3%, trong khi tỷ lệ trung bình tại 18 nước Âu Châu khác là 30%. Tỷ lệ dự lễ hàng tuần tương tự như thế, người ta chỉ thấy ở Ba Lan 47% và Bồ Đào Nha 27%. Tất cả những sự kiện ấy chứng tỏ đức tin vẫn tiếp tục là điều quan trọng đối với dân Ireland. Mặc dù có những cuộc bách hại trong quá khứ và những gương mù trong thời gian gần đây, số linh mục tại Ireland giảm sút rất nhiều, nhưng tỷ lệ tại nước này vẫn có một linh mục cho 1.230 tín hữu. So với tỷ số cứ 7 hoặc 8.000 giáo dân mới có một linh mục như tại nhiều nước Mỹ Châu Latin. Chính trong bối cảnh trên đây, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra tại Ireland với những điểm sáng và điểm tối, và người ta hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha mang lại một niềm hy vọng mới cho giáo hội địa phương và là một khích lệ cho các gia đình trên thế giới đang đứng trước nhiều thách đố ngày nay.
Ra tới phi trường quốc tế Fiumicino lúc 8 giờ sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã đáp chiếc máy bay Airbus 320 của hãng hàng không Alitalia cùng với khoảng 30 người thuộc đoàn tùy tùng và hơn 70 ký giả Italia và quốc tế. Máy bay trực chỉ phi trường thành phố Dublin cách Roma gần 1.900 cây số về hướng Tây Bắc. Cộng hòa Ireland chỉ rộng 70.000 cây số vuông. Miền Bắc đảo Ireland rộng gần 14.000 cây số vuông và là một trong bốn miền họp thành Vương quốc Hiệp nhất Anh tại Bắc Ireland. Về mặt giáo hội, Công giáo toàn đảo Ireland họp thành một hội đồng giám mục duy nhất và gồm có 26 giáo phận với tổng cộng 4.300 linh mục chiều và dòng, 760 nữ tu và 50 tu huynh. Cả nước có 150 đại chủng sinh. Sau hơn 3 giờ bay, máy bay đã đáp xuống phi trường quốc tế của thủ đô Dublin lúc 11 giờ rưỡi. Thành phố cổ kính này hiện có 1.345.000 dân cư, tức là 1/5 dân số toàn quốc. Đức Tổng giám mục Dermot Martin của giáo phận này năm nay 73 tuổi, từng là Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nghĩa là cánh tay mặt của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận khi ngài là chủ tịch cơ quan này của Tòa Thánh. Trên máy bay, Đức Thánh Cha đã chào thăm các ký giả tháp tùng ngài và cho biết ngài thích gặp gỡ các gia đình và đây là lần thứ hai ngài tham dự cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới sau cuộc gặp gỡ tại Philadelphia cách đây 3 năm. Đức Thánh Cha cũng nói, tôi trở lại Ireland sau 38 năm, hồi đó tôi đã đến Ireland để thực tập tiếng Anh. Tôi có một kỷ niệm đẹp đánh động tâm hồn tôi. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Phó Thủ tướng cùng với hai vị Hồng Y và các vị Tổng giám mục người Ireland tiếp đón. Hai em bé trong y phục cổ truyền tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Liền đó ngài lên xe tiến về phủ Tổng thống cách đó 17 cây số, nơi diễn ra nghi lễ đón tiếp chính thức. Tổng thống Michael Hitchens và phu nhân đã đón tiếp Đức Thánh Cha tại cổng vào và một gia đình tị nạn và một gia đình Ireland đón tiếp người tị nạn đã được giới thiệu với Đức Thánh Cha. Lễ nghi tiếp đón như thông lệ đã diễn ra với quốc thiểu Vatican và Ireland cùng với hàng quân danh dự. Tiếp đến tại phòng khánh tiết của Phủ Tổng thống, có phần giới thiệu các thành phần của hai phái đoàn, trước khi Đức Thánh Cha hội kiến riêng với Tổng thống. Tiếp đến là phần trao đổi quà tặng. Sau cùng gia đình của Tổng thống cũng được giới thiệu với Đức Thánh Cha trong dịp này. Tại khuôn viên của Phủ Tổng thống, Đức Thánh Cha đã trồng một cây lưu niệm giống như Đức Gioan Phaolô II đã làm cách đây 39 năm.
Giả từ Phủ Tổng thống Ireland, Đức Thánh Cha đến lâu đài Dublin cách đó 5 cây số để gặp chính quyền và đại diện xã hội dân sự cùng với ngoại giao đoàn, tổng cộng khoảng 250 người tại hội trường của lâu đài. Thủ tướng Ireland đã đón tiếp Đức Thánh Cha và mời ngài ký vào sổ vàng lưu niệm. Trước khi tiến vào hội trường Thánh Patrick, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ vào lúc quá 12 giờ trưa, lên tiếng sau lời chào mừng của Thủ tướng Leo Varadkar, Đức Thánh Cha nhắc đến mục đích cuộc viếng thăm của ngài.
Come sapete, la ragione della mia visita è prendere parte all'incontro mondiale delle famiglie che si tiene quest'anno a Dublino. La Chiesa è effettivamente una famiglia di famiglie e sente la necessità di sostenere le famiglie nei loro sforzi.
Như quý vị biết, lý do cuộc viếng thăm của tôi là để tham dự cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới năm nay diễn ra tại Dublin. Giáo hội là gia đình của các gia đình, cảm thấy cần nâng đỡ các gia đình trong nỗ lực trung thành và hân hoan đáp lại ơn gọi Chúa trao cho họ trong xã hội. Đối với các gia đình, cuộc gặp gỡ này là cơ hội không những để tái khẳng định quyết tâm chung thủy yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau và tôn trọng đối với hồng ân sự sống mà Chúa ban dưới mọi hình thức, nhưng cũng để làm chứng về vai trò có một không hai mà gia đình đảm trách trong việc giáo dục các phần tử của mình và trong sự phát triển một xã hội lành mạnh và triển nở. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những khó khăn các gia đình đang gặp phải ngày nay trong đời sống hôn nhân và gia đình, nhưng ngài tái khẳng định tầm quan trọng của gia đình đối với mỗi người và với xã hội. Ngài đề cao vai trò của gia đình với những đức tin của nó đối với xã hội rộng lớn hơn. Ngài khẳng định rằng, sở dĩ chúng ta nói về toàn thế giới như một gia đình duy nhất, chính là vì chúng ta nhìn nhận những liên hệ trong nhân tính chung của chúng ta, và trực giác được lời mời gọi đoàn kết, hiệp nhất và liên đới, nhất là đối với những anh chị em yếu thế nhất. Nhưng quá nhiều khi, chúng ta cảm thấy bất lực đứng trước những tai ương còn kéo dài, như sự oán ghét về chủng tộc và bộ tộc, đứng trước những cuộc xung đột và bạo lực khôn tả, sự khinh rẻ phẩm giá con người và các nhân quyền căn bản, sự gia tăng hố chia cách giữa giàu và nghèo. Chúng ta rất cần phục hồi trong lĩnh vực của đời sống chính trị và xã hội, cảm thức là một gia đình thực sự của các dân tộc, và không bao giờ mất hy vọng và can đảm kiên trì trong giới răng luân lý và trở thành những người xây dựng hòa bình, hòa giải và giữ gìn nhau.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tình trạng 20 năm trước đây những xung đột tại miền Bắc Ireland và hiệp định ký kết ngày thứ Sáu tuần Thánh đã chấm dứt tình trạng ấy và bày tỏ hy vọng tiến trình hòa bình vượt lên trên mọi chướng ngại còn tồn đọng và tạo điều kiện để nảy sinh một tương lai hòa hợp, hòa giải và tín nhiệm lẫn nhau. Đề cập đến tình trạng những người bị gạt bỏ không được hưởng sự thịnh vượng kinh tế do việc tăng trưởng một nền văn hóa duy vật, gạt bỏ, khiến con người ngày càng rửng dưng đối với những người nghèo và các phần tử yếu đuối nhất, những người vô phương tự vệ trong gia đình nhân loại, kể cả những thai nhi chưa sinh ra, không được quyền sống. Có lẽ thách đố khích động lương tâm chúng ta nhiều nhất trong thời đại này là cuộc khủng hoảng lớn về di cư, chưa có dấu hiệu biến mất và giải pháp cho cuộc khủng hoảng này đòi phải có sự khôn ngoan, nhìn xa trông rộng, và quan tâm về nhân đạo, đi xa hơn những quyết định chính trị ngắn hạn. Trong bối cảnh những anh chị em dễ bị tổn thương nhất, Đức Thánh Cha nói về gương mù trầm trọng xảy ra tại Ireland do nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, do các thành phần của giáo hội có nhiệm vụ bảo vệ và giáo dục các em gây ra. Ngài nói, sự thất bại của giáo quyền, các giám mục, các bề trên dòng, các linh mục và những người khác trong việc xử lý một cách thích hợp các tội ác đáng kinh tởm này đã tạo nên sự phẫn nộ và tiếp tục là nguyên nhân đau khổ và ô nhục cho cộng đoàn công giáo. Chính tôi cũng chia sẻ những tâm tình ấy. Vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, đã không dè sẻn lời nói khi nhìn nhận tình trạng trầm trọng này và yêu cầu đề ra những biện pháp thực sự hợp với tinh thần tin mừng, chính đáng và hữu hiệu để chống lại sự phản bội lòng tín nhiệm. Sự can thiệp thẳng thắn và quyết liệt của người tiếp tục là một khích lệ các cố gắng của giáo quyền để sửa chữa những lỗi lầm quá khứ và đề ra những quy luật nghiêm ngặt nhằm bảo đảm cho những sai lầm ấy khỏi tái diễn. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, mỗi trẻ em là một hồng ân quý giá của Thiên Chúa cần phải bảo tồn, khích lệ để triển nở các năng khiếu của em và đưa tới sự trở thành tinh thần và sung mãn về mặt nhân bản. giáo hội tại Ireland đã giữ trong quá khứ và hiện nay một vai trò thăng tiến thiện ích của các trẻ em, vai trò ấy không thể bị lu mờ. Tôi mong ước rằng sự trầm trọng của những gương mù vì lạm dụng đã cho thấy những thiếu sót của bao nhiêu người, giúp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương từ phía toàn thể xã hội. Theo nghĩa đó, tất cả chúng ta cần ý thức nhu cầu cấp thiết phải cống hiến cho người trẻ một sự đồng hành khôn ngoan và các giá trị lành mạnh cho con đường tăng trưởng của các em.
Sau cuộc gặp gỡ với các chính quyền, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh cách đó 5 cây số để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Khi ngài đến đây, có một nhóm các bạn trẻ đón tiếp và bên trong có một ca đoàn hát mừng ngài. Lúc 3 giờ rưỡi chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã đến quyền nhà thờ chính tòa Đức Bà của Tổng giáo phận Dublin để viếng thăm. Đây là thánh đường quan trọng nhất và đẹp nhất ở thành phố Dublin theo kiểu tân cổ điển, được xây dựng và thánh hiến cách đây 193 năm. Khi đến gần bàn thờ, Đức Thánh Cha được một đôi vợ chồng trẻ trao bó hoa để ngài đặt trên bàn thờ trước nhà tạm mình Thánh Chúa và cầu nguyện trong thinh lặng. Tiến sang nhà nguyện nhỏ bên cạnh, Đức Thánh Cha đã thắp lên một ngọn nến sáng với ý hướng cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Một đôi vợ chồng cao niên, ông bà Vincent và Teresa đã chào mừng Đức Thánh Cha và hai đôi vợ chồng trẻ nêu hai câu hỏi với ngài. Trong lời đáp từ, Đức Thánh Cha cảm ơn chứng từ của ông Vincent và bà Teresa về kinh nghiệm 50 năm hôn phối và đời sống gia đình, về những lời khích lệ đối với những thách đố đối với các thế hệ các đôi vợ chồng trẻ và những người đính hôn, không những tại Ireland này nhưng trên toàn thế giới. Điều quan trọng là lắng nghe những người già và các ông bà nội ngoại. Đức Thánh Cha nói, cùng nhau tăng trưởng trong đời sống chung yêu thương, anh chị em đã cảm nhận được niềm vui và chắc chắn là cả những đau khổ. Cùng với tất cả những đôi vợ chồng đã thực hiện cuộc hành trình dài, anh chị em là những người gìn giữ ký ức tập thể của chúng ta. Chúng tôi luôn cần chứng từ đầy đức tin của anh chị em. Đó là một nguồn mạch quý giá cho các đôi vợ chồng trẻ, những người đang xúc động hướng nhìn về tương lai trong niềm hy vọng và có lẽ với cả sự lo lắng phần nào nữa. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các đôi vợ chồng trẻ hiện diện với những câu hỏi được nêu lên và ngài nhận là không dễ trả lời các câu hỏi ấy. Dennis và Sinead sắp hành hôn và hỏi làm sao có thể giúp người khác hiểu rằng hôn phối không phải chỉ là một định chế, nhưng còn là một ơn gọi, một quyết định ý thức và suốt đời chăm sóc, giúp đỡ và bảo vệ nhau.
Đức Thánh Cha nói, chắc chắn chúng ta phải nhận rằng ngày nay chúng ta không quen với những gì thực sự kéo dài trọn đời. Thật khó theo kịp thế giới vì chung quanh mọi sự đều thay đổi. Người đi, người đến trong cuộc đời chúng ta, những lời hứa được đưa ra nhưng thường bị vi phạm hoặc không được thi hành. Có lẽ điều mà anh chị em đang hỏi tôi trong thực tế cũng là một điều căn bản hơn. Phải chăng chẳng có gì quý giá có thể kéo dài, dù đó là tình yêu? Chúng ta biết ngày nay, người ta dễ trở thành tù nhân của một nền văn hóa tạm bợ phù du. Thứ văn hóa này tấn công tận gốc rễ tiến trình trưởng thành, sự tăng trưởng của chúng ta trong hy vọng và tình yêu. Trong nền văn hóa phù du này, làm sao chúng ta có thể cảm nghiệm điều thực sự kéo dài? Đây là điều tôi muốn nói với anh chị em. Trong số tất cả những hình thức phong phú của con người, hôn nhân là điều có một không hai. Đó là một tình yêu sinh ra một sự sống mới. Nó bao hàm trách nhiệm hỗ tương trong việc thông truyền hồng ân sự sống Chúa ban và mang lại một môi trường ổn định, trong đó sự sống mới có thể tăng trưởng và triển nở. Hôn nhân trong giáo hội nghĩa là bí tích hôn phối, đặc biệt tham gia vào mầu nhiệm tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa. Khi một tín hữu nam nữ Kitô kết hiệp với nhau trong mối dây hôn phối, thì ơn thánh của Chúa làm cho họ có khả năng tự do hứa với nhau một tình yêu nhất phu nhất phụ và dài lâu. Như thế sự kết hiệp của họ trở thành dấu chỉ bí tích về một giao ước mới mẻ và vĩnh cửu giữa Chúa và hiền thê của người là giáo hội. Chúa Giêsu luôn luôn hiện diện giữa họ. Ngài nâng đỡ họ trong cuộc sống hiến thân cho nhau, trong sự chung thủy và kết hiệp không thể phân ly. Tình yêu của họ là đá tảng và là nơi nương náu trong thời kỳ thử thách, nhưng nhất đó là một nguồn tăng trưởng liên lỉ trong một tình yêu tinh tuyền và mãi mãi. Đức Thánh Cha cũng trả lời câu hỏi của đôi vợ chồng trẻ Stephen và Jordan nêu lên. Một câu hỏi rất quan trọng, đó là làm sao cha mẹ có thể thông truyền đức tin cho con cái. Ngài nói, tôi biết là giáo hội tại Ireland đã chuẩn bị kỹ lưỡng các chương giáo lý để huấn luyện về đức tin tại các trường học và giáo xứ. Điều này chắc chắn là quan trọng. Nhưng môi trường đầu tiên và quan trọng nhất để thông truyền đức tin chính là gia đình, qua tấm gương thường nhật và an vui của cha mẹ, yêu mến Chúa và tín thác nơi lời Chúa. Trong giáo hội tại gia ấy, con cái học được ý nghĩa sự chung thủy, lương thiện và hy sinh. Con cái nhìn thấy cha mẹ cư xử với nhau như thế nào, chăm sóc nhau và tha nhân, yêu mến Chúa và giáo hội như thế nào. Nhờ đó con cái có thể thở hít bầu không khí tươi mát của tin mừng và học cách hiểu, phán đoán và hành động xứng đáng với đức tin họ thừa hưởng. Đức tin thông truyền quanh bàn ăn trong gia đình, trong cuộc nói chuyện thường nhật, qua ngôn ngữ mà chỉ có tình yêu trường kỳ mới có thể biết diễn tả. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, anh chị em hãy cầu nguyện chung trong gia đình, hãy nói về những điều tốt lành và thánh thiện, hãy để mẹ Maria mẹ chúng ta đi vào trong đời sống gia đình của anh chị em, hãy cùng nhau cử hành các lễ Kitô giáo, hãy sống trong tình liên đới sâu đậm với những người đau khổ và ở ngoài lề xã hội. Khi anh chị em cùng nhau thi hành điều đó cho con cái, thì tâm hồn chúng dần dần sẽ tràn đầy tình thương quảng đại đối với tha nhân.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha giả từ nhà thờ chính tòa Đức Bà và đến thăm trung tâm của các cha dòng Cappuccino, cách đó 3 cây số. Trung tâm này được cha Kenvin Crossley cùng dòng thành lập cách đây gần 50 năm và hiện vẫn còn là người quản trị kiêm đồng giám đốc của trung tâm. Năm ngoái, trung tâm này cung cấp gần 400.000 dịch vụ cho những người vô gia cư, các gia đình nghèo. Số người này gia tăng tại Ireland do cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính. Trong số các dịch vụ ấy, có quán ăn thường nhật cung cấp bữa ăn sáng và ăn trưa, kể cả những ngày lễ. Bình quân mỗi ngày có khoảng 250 đến 300 người, tiếp đến là dịch vụ cung cấp các gói quần áo, nhiều khi đến 1.400 gói mỗi ngày, và cũng có những túi ngủ. Mỗi tháng một lần có dịch vụ cắt tóc cho nam giới và sửa tóc cho nữ giới, các bác sĩ toàn khoa và chuyên khoa chuẩn bệnh. Các dịch vụ trên đây do những người thiện nguyện đảm trách, ngoài ra có sự cộng tác của dịch vụ SofortyNet Primary Care, dành 4 bác sĩ mỗi tuần cho trung tâm, các phòng chữa răng và săn sóc chân. Toàn bộ những hoạt động của trung tâm tiến hành được là nhờ sự trợ giúp tài chính của các tư nhân và nhiều tổ chức khác, kể cả các nhóm giáo xứ, trường học và hội đoàn. Khi đến nơi vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha được 10 cha dòng Cappuccino đảm trách trung tâm cùng với các nhân viên và những người thiện nguyện tiếp đón nồng nhiệt. Sau lời chào mừng của tu huynh giám đốc, Đức Thánh Cha thăm hỏi những người nghèo hiện diện và chúc lành cho mọi người. Ngài tặng cho trung tâm một bức tranh sơn dầu diễn tả Thánh Francisco mang năm dấu thánh. Sau đó, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa ăn nhẹ, trước khi đến sân vận động công viên Croc để gặp gỡ các gia đình thế giới. Đây là một trong những sân vận động lớn nhất Âu Châu, có thể đón tiếp 82.300 khán giả, và được dùng cho mọi loại biến cố, từ những cuộc đấu bóng, các cuộc tranh tài thể thao, cho đến các buổi hòa nhạc và lễ hội quốc tế, hội chợ. Hồi năm 2012, thao trường này cũng là nơi đón tiếp hơn 75.000 người từ 35 quốc gia tham dự lễ bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 50. Đến nơi vào lúc 7 giờ rưỡi tối, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng Giám mục Martin của giáo phận Dublin đón tiếp và ngài đi xe vòng quanh thao trường để chào các tín hữu. Lễ hội diễn ra xen kẽ phần văn nghệ với các chứng từ, điệu vũ và các bài ca do các danh ca và ban hợp xướng nổi tiếng trình diễn. Có các chứng từ của hai gia đình người Ấn Độ và Canada, một gia đình Iraq, một phụ nữ người Ireland và một gia đình cũng thuộc Ireland. Sau cùng là một gia đình từ Burkina Faso bên Phi Châu.
Trong bài huấn dụ sau đó, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa chủ đề cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới lần này là tin mừng gia đình, niềm vui cho thế giới. Thiên Chúa muốn rằng mỗi gia đình là một ngọn đèn pha, chiếu tỏa niềm vui tình thương của Ngài trong thế giới. Điều này có nghĩa là chúng ta, sau khi đã gặp tình thương của Thiên Chúa cứu độ, chúng ta cố gắng, bằng lời nói hoặc không bằng lời nói, biểu lộ tình thương ấy qua những cử chỉ từ nhân bé nhỏ trong đời sống hàng ngày và trong những lúc đơn giản nhất trong ngày sống. Cụ thể điều này có nghĩa là cố gắng nên thánh trong đời sống thường nhật, trong đời sống hôn nhân và gia đình, qua những cử chỉ bé nhỏ. Đức Thánh Cha lần lượt cảm ơn và nhắc đến chứng từ của các đôi vợ chồng và nêu lên những nhận xét từ đó. Chứng từ về sự tha thứ trong gia đình, về sự thông truyền đức tin cho con cái, kể cả qua những tấm gương sống của cha mẹ. Ngài cũng nói đến vấn đề sử dụng các mạng xã hội trong gia đình như chứng từ của ông bà Ted và Nisha. Đức Thánh Cha nhận xét rằng chứng từ này có thể giúp tất cả các gia đình tự hỏi về sự cần thiết phải giảm bớt thời giờ dành cho các phương tiện kỹ thuật và dành nhiều thời gian tốt đẹp hơn cho nhau và với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng đề cao chứng từ về tình liên đới, giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn, và sau cùng, Ngài đề cao việc cầu nguyện chung trong gia đình, như một linh mục tốt lành người Ireland đã dạy, gia đình cầu nguyện là gia đình keo sơn với nhau, và chiếu tỏa an bình. Một gia đình như vậy có thể là một nâng đỡ đặc biệt cho các gia đình khác không được sống trong an bình. Chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết hơn sinh hoạt này của Đức Thánh Cha với các gia đình trong buổi phát ngày mai, cùng với cuộc hành hương của Ngài tại Đền Thánh Đức Mẹ Knock ở miền Tây Ireland và Thánh lễ bế mạc chiều Chủ nhật hôm nay.
Đền Thánh Đức Mẹ Knock, cách thủ đô Ireland gần 180 cây số về hướng Tây Bắc, và Đức Thánh Cha đi máy bay mất 40 phút để tới đây. Knock chỉ là một làng nhỏ, nhưng đã trở thành trung tâm hành hương kính Đức Mẹ từ sau khi có cuộc hiện ra của Đức Mẹ, Thánh Gioan và Thánh Giuse tại đây trên mặt tiền nhà thờ giáo xứ ở địa phương hồi năm 1879. Cuộc hiện ra kéo dài 2 tiếng đồng hồ, trước tiên trước mắt của hai phụ nữ và sau đó trước hàng chục dân trong làng. Ngày 30 tháng 9 năm 1979, nhân kỷ niệm 200 năm các cuộc hiện ra tại đây, Đức Thánh Cha John Paul II đã đến hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Knock. Khi đến đây vào sáng Chủ nhật hôm nay, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự kinh truyền tin với 45.000 tín hữu. Sau đó, Ngài bay trở về thủ đô Dublin và lúc 3 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ đến công viên Furness để chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ kỳ chính các gia đình công giáo thế giới. Ban tổ chức cho biết đã có 600.000 người xin vé để tham dự thánh lễ này. Sau thánh lễ vào lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha còn gặp các giám mục thuộc 26 giáo phận tại Ireland trước khi lên đường trở về Roma, dự kiến sẽ đến phi trường Campino của thành phố Roma vào lúc 11 giờ đêm. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài tương quan giữa người nam và người nữ trong nền nhân loại học.
Kính thưa quý vị thính giả, khi nghiên cứu về con người, câu hỏi đầu tiên cần phải đặt ra đó là đâu là ý nghĩa mà phụ nữ đã có trong việc tìm hiểu con người. Câu hỏi này có một lý do chuyên biệt của nó, vì thật ra chúng ta muốn tái chiếm lại ý nghĩa đích thật về người nữ để giữ nó như nhân tố, từ đó thử trả lại công lý cho các sự thật đức tin liên quan tới Đức Maria như là người đàn bà, cũng như ý nghĩa lớn lao mà sự hiện diện của phái nữ đã có và vẫn có đối với con người thuộc mọi thời đại, nếu chúng ta biết khám phá ra và chấp nhận nó. Trước hết là ý niệm về con người trong nhân loại học. Trong việc tìm hiểu nhân loại học, nhất là từ nền triết học Hy Lạp, chúng ta liên tục đụng độ với các đối chọi có khả năng làm hư hại, nếu không muốn nói là phá hủy ý nghĩa đích thực của nữ giới trong các khía cạnh tích cực và các lý do sự hiện hữu của họ. Nấc thang ý nghĩa đối chọi mà chúng ta có thể gặp một cách dễ dàng nhất là nam nữ, linh hồn, thể xác, lành, dữ, tinh thần, vật chất, tích cực, tiêu cực, mạnh, yếu. Tất cả với một gia tăng ý nghĩa xấu đối với phụ nữ. Phụ nữ trở thành đối tượng của định nghĩa ngày càng và chỉ trong tương quan với người nam, khi đó là việc quan sát và định nghĩa con người trong hiện tượng học của việc diễn tả nó và các vai trò hoạt động khác nhau của nó. Chỉ có con người trong kiểu là nam giới xem ra có bản vị tràn đầy và độc lập. Nền văn hóa thừa hưởng gia tài quan niệm của Platone để lại liên quan tới con người. Platone nhìn con người trong kiểu diễn tả nhị nguyên của nó là linh hồn thiêng liêng bị giam cầm trong thân xác vật chất, ám chỉ nữ giới. Quan niệm này đã ảnh hưởng nặng nề trên quan niệm nhân loại học Kitô, phải chiến đấu khó khăn chống lại thuyết ngộ đạo và thuyết của Manikeo, cố gắng đánh dấu các biên giới chính xác giữa thế giới của thần trí là linh hồn diễn tả người nam và thế giới vật chất được đồng hóa với thân xác diễn tả người nữ. Thế giới vật chất được hiểu như là yếu tố tiêu cực trong việc hiện thực của con người trong khía cạnh thật nhất của nó. Manichaeism là một tôn giáo nhị nguyên do ông Mani thành lập hồi thế kỷ thứ ba. Theo đó, có hai nguyên lý là ánh sáng và tối tăm hiện hữu đồng thời với nhau, độc lập và đối chọi nhau, ảnh hưởng trên mọi khía cạnh cuộc sống và cung cách hành xử của con người.
Ngoài ra, nó còn có vài đặc thái khác như chủ trương đại đồng nguyên thủy và trung thực, các tín đồ theo chủ trương hòa bình và sống đời nghèo khó và truyền đạo, được hướng dẫn bởi chữ viết và nghệ thuật của tác phẩm nền tảng cho gia tài thánh kinh do chính Mani biên soạn. Mặc khải của Mani được coi như kết luận của các lời tiên tri cứu độ từ ông Adam cho tới ông Noe và nhất là Zoroaster, Đức Phật và Đức Giêsu. Đạo Manichaeism chủ trương hai loại luân lý, một luân lý cứng nhắc nghiêm ngặt của hàng tu sĩ và một luân lý khoan nhượng hơn cho giáo dân. Đạo này dựa trên các yếu tố Kitô gốc gác do Thái Kitô nhóm Encaseiti và Ngộ Đạo, đặc biệt là của Bardesan và Massione, cùng với việc công thức hóa trở lại thuyết nhị nguyên của Zoroaster và các yếu tố luân lý và tổ chức giống tổ chức của các Phật tử. Nó được phổ biến rất nhanh trong đế quốc Sanadi và nhờ tinh thần truyền giáo của các tín đồ, nó được phổ biến bên Tây Phương trong đế quốc Roma, bắt đầu từ Syria và Ai Cập, rồi tại Roma và Bắc Phi, rồi trong toàn đế quốc, cũng như bên Đông Phương, trong các vùng Trung Á, có các bộ tộc thổ sinh sống, cho tới Ấn Độ, Trung Hoa và vùng Siberia bên Nga. Nhưng đạo Manichaeism hiếm khi được các chính quyền ủng hộ và khoan nhượng. Trái lại, nó bị bắt hại tàn khốc bởi các chính quyền và tôn giáo khác ở bất cứ nơi đâu nó đặt chân đến. Bên Tây Phương, nó biến mất vào thế kỷ thứ 5, bên vùng Trung Đông vào thế kỷ thứ 10 và sống còn bên Viễn Đông cho tới thế kỷ 14. Bên Tây Phương, các luật lệ chống tín đồ của Mani đã được dùng trong nhiều thế kỷ để chống lại các lạc giáo Kitô dựa trên thuyết nhị nguyên có nguồn gốc ngộ đạo. Với Kitô giáo, nền nhân loại học ghi dấu một bước tiến ngoại thường liên quan tới vai trò của nữ giới. Đức Giêsu Kitô đã là một vị rabbi cách mạng. Các lời rao giảng và cung cách hành xử trân trọng nữ giới của Ngài cho thấy người nữ là một chủ thể, có khả năng lắng nghe, sống và loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa Cha và mầu nhiệm của nước Thiên Chúa. Phúc âm Thánh Luca chứng minh cho sự thật này. Tuy nhiên, vai trò và thế đứng của nữ giới như Chúa Giêsu đề cao đã bị truyền thống văn hóa phụ hệ trọng nam khinh nữ của môi trường thời bấy giờ giảm thiểu và làm tắt lịm vì nó không dễ dàng chấp nhận thay đổi quan niệm cổ xưa. Điển hình là lập trường của Thánh Phaolô. Trong vài điểm, Thánh Nhân đã rất là hàm hồ liên quan tới nữ giới, nếu không nói là vẫn khinh miệt nữ giới theo tâm thức trọng nam khinh nữ của xã hội phụ hệ thời bấy giờ.
Một đàng thánh tông đồ khẳng định nam nữ bình quyền trước mặt Thiên Chúa như viết trong chương 3 thư gửi tín hữu Galat. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Tương quan ấy còn khăng khít hơn nữa trong vai trò nam nữ có đối với nhau. Thánh Nhân viết trong chương 11 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto: trong Chúa, không nam thì chẳng có nữ, và không nữ thì chẳng có nam. Thật thế, như người nữ tự người nam mà có, thì người nam cũng bởi người nữ mà sinh ra, và mọi sự đều tự Thiên Chúa mà có. Nhưng đàng khác, trong nhiều dịp, Thánh Phaolô nhấn mạnh sự tùng phục của người nữ đối với người nam. Người nữ phải đội khăn trên đầu bởi vì họ là vinh quang của người nam. Trong chương 14 cùng thư, Thánh Nhân dặn, như thói quen trong mọi cộng đoàn dân thánh, phụ nữ phải làm thinh trong các buổi họp vì họ không được phép lên tiếng. Trái lại, họ phải sống phục tùng như chính lề luật dạy. Nếu họ muốn tìm hiểu điều gì thì cứ về nhà hỏi chồng, bởi vì phụ nữ mà lên tiếng trong cộng đoàn thì không còn thể thống gì. Trong chương 2 thư thứ nhất gửi Timôthê, Thánh Nhân viết, khi nghe lời dạy dỗ, đàn bà phải thinh lặng và hết lòng phục tùng. Tôi không cho phép đàn bà giảng dạy hay thống trị đàn ông, trái lại họ phải thinh lặng, vì Adam được tạo dựng trước rồi mới đến Eva. Cũng không phải Adam đã bị dụ dỗ, nhưng là người đàn bà đã phạm tội khi bị dụ dỗ. Tuy nhiên, người đàn bà sẽ được cứu nhờ sinh con cái, nếu kiên trì giữ đức tin, đức mến và sự thánh thiện với lòng đơn sơ giản dị. Và sau cùng, phụ nữ phải phục tùng chồng. Thánh Nhân viết trong chương 11 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto: nhưng tôi muốn anh em biết rằng thủ lãnh của người nam là Đức Kitô, thủ lãnh của người nữ là người nam, và thủ lãnh của Đức Kitô là Thiên Chúa. Ngài căn dặn tín hữu trong thư viết cho giáo đoàn Ê-phê-sô: vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau, người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Trong thư thứ nhất viết cho Timôthê, Thánh Nhân còn dặn, tôi không cho phép đàn bà giảng dạy hay thống trị đàn ông, trái lại họ phải thinh lặng, vì Adam được tạo dựng trước rồi mới đến Eva.
Tuy là người Do Thái sinh trưởng trong môi trường nước ngoài, nhưng Thánh Phaolô vẫn được giáo dục theo tâm thức Do Thái, mang nặng ảnh hưởng của các tư tưởng thuộc thế giới phụ hệ của Cựu Ước. Trong đó, nhiệm vụ chính của nữ giới là làm vợ, sinh con cái, gìn giữ nhà cửa và chăm lo cho chồng con. Ngài cũng bị ảnh hưởng bởi một môi trường Hy Lạp Roma vì hoạt động truyền giáo trong môi trường đó. Tuy môi trường Hy Lạp không thừa nhận sự bình đẳng giữa nam nữ, nhưng nhờ các lý thuyết của triết học khắc kỷ, nó hướng tới chỗ giải phóng vai trò của nữ giới trong xã hội Hy Lạp Roma là môi trường Thánh Phaolô hoạt động truyền giáo. Tính cách hàm hồ trong giáo huấn của Ngài phát xuất từ hai ảnh hưởng đó. Quan niệm của Thánh Nhân về nữ giới không phải là lý thuyết xã hội, nhưng là quan niệm thần học về tương quan xã hội giữa nam nữ, nhưng thắng vượt nó trong cái nhìn Kitô về tình yêu. Đó là hạt giống cách mạng từ từ hướng tới chỗ biến đổi xã hội cho tới khi loại bỏ mọi khác biệt kỳ thị. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh chị em chỉ là một trong Đức Kitô. Cả các nhà thần học Kitô lớn cũng sẽ không thành công trong việc ra khỏi ngõ cụt, trong đó thuyết ngộ đạo đã bắt buộc họ bước vào khi giải thích dự án khai nguyên lý tưởng của Thiên Chúa với các phạm trù quá nhân loại. nền nhân loại học của Thánh Agostino rất nặng nề đối với người nữ vì sự phân biệt rõ ràng giữa linh hồn và thân xác mà Thánh nhân coi như điểm khởi hành của quan niệm về con người, và nhất là vì việc đồng hóa người nam với bản tính thiêng liêng và nữ tính với bản chất xác thể như đã nói trên đây. Trên bình diện bản thể, người nữ sẽ phục tùng người nam như thân xác tùy thuộc trí khôn. Còn hơn thế nữa, tương quan sẽ kéo dài một cách tồi tệ hơn, như nền tu đức khắc kỷ, tình nghĩa tội lỗi như là sự bất tùng phục của xác thịt đối với tinh thần. Việc đồng hóa người nữ với thân xác sẽ khiến cho nữ giới trở thành biểu tượng của chính tội lỗi. Định nghĩa người nữ như là thân xác bị tùng phục trong trật tự bản tính và xác thịt trong sự hỗn loạn của tội lỗi sẽ cho phép các nhà thần học đi từ tương quan thứ hai sang tương quan thứ nhất một cách không thể nhận thức được và gán cho bản tính của người nữ một sự thấp kém tội lỗi. Người ta sẽ gán cho người nữ tính dâm dục, ranh mãnh, liến thoắng, tâm trí hẹp hòi, trong khi họ gán cho người nam mọi nhân đức khiến cho một người vĩ đại lên. Điều này có nghĩa là tất cả những gì là mạnh mẽ thì thuộc về nam giới, còn tất cả những gì là yếu đuối thuộc về nữ giới. Người phụ nữ muốn thành công thì phải hành động một cách nam giới, nghĩa là phải trở thành mạnh mẽ như một người đàn ông. Và đây là một điều kiện chúng ta đã tìm thấy trong các phúc âm mạo thư thuộc thế kỷ thứ hai. Trong phúc âm Thánh Thomas, chúng ta đọc thấy rằng Thánh Phêrô ra vả tuyệt thông cho bà Maria Magdalena và nói: Maria phải ra đi khỏi chúng ta vì các phụ nữ không xứng đáng với cuộc sống. Và tác giả mạo thư cũng cho chúng ta câu trả lời của Chúa Giêsu: Này đây, ta sẽ hướng dẫn nó một cách khiến cho nó trở thành một người nam, để nó trở thành một tinh thần ngang bằng với chúng ta là nam giới, vì mọi người nữ trở thành nam giới thì sẽ vào nước trời. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.